Ngày thứ nhất.
Ngày đầu tiên của khóa thiền tứ niệm xứ đã qua. Kỹ thuật thực hành của bạn vẫn không có gì thay đổi. Khóa thiền này đặc biệt ở chỗ bạn sẽ cố gắng hiểu được lời dạy của Đức Phật thông qua thực hành. Tất cả mọi lời thuyết pháp của Đức Phật đều sâu sắc, thông tuệ, quý giá. Mỗi phần trong đó đều bổ dưỡng như nhau. Tuy nhiên, ở đây, đại niệm xứ được chọn vì kinh này đề cập chi tiết hơn đến thiền. Các thiền sinh kỳ cựu nên lắng nghe lời dạy của Đức Phật để hiểu rõ cả lý thuyết lẫn thực hành và không bị nhầm lẫn, mơ hồ. Một số người quá sốt sắng đã vội vàng giảng dạy về thiền khi vẫn chưa có được nền tảng kiến thức vững chắc. Vì thế, họ thường pha trộn nhiều thứ khác vào. Họ chỉ mới tham dự một vài khóa học về Phật giáo. Họ chỉ mới có được niềm tin về mặt lý thuyết, chứ chưa có được trải nghiệm trực tiếp để có thể truyền đạt những gì mình học hỏi cho người khác. Với kiến thức sơ sài về phương pháp thiền Vipassana, còn được gọi là tuệ quán hoặc minh sát, họ không thể dạy đúng cách được. Những người tham dự các khóa thiền của họ thường cảm thấy mơ hồ, khó hiểu. Ở phương Tây, người ta cũng giảng dạy về Phật giáo dựa trên nền tảng là phương pháp thiền này, nhưng theo cách khác, để phân biệt họ khẳng định rằng mình giảng dạy về Satipatthana, thiền tứ niệm xứ, và nói rằng cái mà Wenkaji giảng dạy là thiền Vipassana, thiền minh sát. Điều này đã gây ra sự mơ hồ khó hiểu. Satipatthana là Vipassana. Vipassana là Satipatthana. Lời dạy của Đức Phật sẽ làm sáng tỏ điều này. Lời giáo huấn của Ngài sẽ truyền cảm hứng, hướng dẫn và giúp tín đồ Phật giáo hiểu được Pháp ở mức thâm sâu hơn. Vì thế, kỹ thuật hành thiền vẫn không có gì thay đổi, nhưng những bài thuyết giảng và buổi chiều sẽ giải thích chi tiết về kinh Tứ Niệm Xứ. Ban đầu, tiếng Pali, cổ ngữ mà Đức Phật dùng để giảng dạy, dường như rất mới mẻ, xa lạ với bạn. Dần dần, bạn sẽ hiểu được các lời dạy của Ngài và còn có thể hiểu được ngôn ngữ cổ xưa này. Nếu là một hành giả minh sát tốt, bạn sẽ cảm thấy như lời dạy của Đức Phật là dành cho mình, như Ngài đang trực tiếp hướng dẫn mình hành thiền. Ở giai đoạn bắt đầu này, chỉ cần hiểu một vài từ Pali cổ thôi cũng có ích với bạn. Ba khía cạnh. Có ba khía cạnh hay ba bước quan trọng của việc thực hành Pháp Dharma. Khía cạnh đầu tiên là Parijati, học Pháp, kiến thức về lý thuyết. Người chưa từng nghe hay đọc được lời giảng dạy của Đấng Giác Ngộ không thể hiểu được Pháp cũng như bản chất bao quát của Pháp. Họ sẽ hiểu về Pháp như là Đạo Phật. Họ sẽ coi Pháp như là một tín ngưỡng, nghi thức, nghi lễ tôn giáo thông thường. Sutava hay Bậc Thanh Văn là người đã được nghe và hiểu Pháp như là một quy luật sự thật, bản chất của toàn thể vũ trụ, chứ không giới hạn ở một cộng đồng nào đó. Vì đã được nghe giảng giải về Pháp nên họ có thể thực hành Pháp và ứng dụng Pháp vào cuộc sống. Vì vậy, họ là người may mắn hơn so với Asutava, người vô văn phàm phu, chưa từng được nghe nói đến chân lý nên vẫn mơ hồ nhầm lẫn. Nghe và đọc được về Pháp sẽ giúp bạn có nền tảng để thực hành Pháp. Tuy nhiên, nếu chỉ bằng lòng với việc được nghe nói về Pháp không thôi, chứ không muốn thực hành, vì nghĩ rằng mình đã hiểu tất cả, thì khi ấy Pháp chỉ giống như một trò chơi tín ngưỡng. Thật ra bạn chẳng hiểu được gì vì không có trải nghiệm trực tiếp với Pháp. Bạn chỉ chấp nhận sự thật mà không thực hành sự thật ấy. Đây chính là trở ngại của cuộc hành trình đi tìm sự giải thoát tâm linh. Vì thế người thanh văn cần phải thực hành pháp. Khía cạnh kế tiếp là Patipatti, nghĩa là thực hành pháp. Trong một bài kinh khác Đức Phật dạy: Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Savaka đồng nghĩa với Suvata, nghĩa là bậc thanh văn. Savaka Sangho có nghĩa là tăng, Sangha và các bậc thanh văn đã được nghe lời giáo huấn của Đức Phật và đi đúng hướng. Supatipanno có nghĩa là thiện hạnh hay thực hành tốt. Khi đi đúng hướng, họ sẽ được giải thoát. Patipatti, thực hành pháp, sẽ giúp bạn làm được điều này chứ không phải chỉ là Parijati, học, pháp. Với pháp học, bạn hiểu rằng với tư cách là một con người, một nhân tố của xã hội, bạn phải sống đạo đức trong gia đình lẫn ngoài cộng đồng. Nếu pháp dở sự bình yên hòa thuận của người khác, làm sao bạn có thể trải nghiệm được sự bình yên hòa thuận trong bản thân mình? Vì vậy, bạn cần tránh mọi lời nói, hành động gây tổn thương nguy hại đến mọi sinh vật. Bạn không được sát sinh, ăn cắp, tà dâm, nói dối, nói lời cay độc, nói xấu người khác, không làm lãng phí thời gian của bản thân cũng như của người khác. Không uống rượu hay sử dụng những chất gây nghiện, độc hại. Bạn cũng hiểu rằng bằng cách tránh xa những hành động xấu, bạn không chỉ tôn trọng người khác mà còn tôn trọng chính mình. Hành động bất thiện chỉ phát sinh khi tâm trí bạn bị ô nhiễm như tham lam, ham muốn, căm ghét, sợ hãi, ích kỷ. Khi có hành động xấu, bạn làm hại chính mình. Vì lý do này, bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của giới. Tuy nhiên dù hiểu như vậy, nhưng bạn sẽ khó có thể tuân thủ được giới luật nếu không kiểm soát được tâm trí. Vì vậy bạn phải thực hành định tâm, nghĩa là làm chủ tâm trí trong một số bối cảnh nhất định. Như trong lúc hành thiền Vipassana, bạn khó vi phạm giới luật, nhưng một khi đã theo con đường Phật giáo, bạn cần phải học cách kiểm soát tâm trí mọi lúc mọi nơi. Bạn bắt đầu trở thành Supatipanno, bậc thiện hạnh, người thực hành pháp tốt. Bây giờ bạn sẽ thực hành pháp Anapana, niệm hơi thở, nhận thức về hơi thở của mình. Khi đi đúng hướng như được chỉ dẫn để trở nên giác ngộ, bạn cần phải kiểm soát tâm trí đúng cách, nếu không bạn sẽ không đến được với khía cạnh hay bước thứ ba là Pativedana, pháp thành. Pativedana có nghĩa là thâm nhập, thấm nhuần. Sự kiểm soát giúp tâm trí tập trung vào thực tế gắn liền với bản thân. Thực tế ấy vừa gắn liền với tâm trí, vừa gắn liền với vật chất, vì hơi thở có liên quan đến cả tâm trí lẫn thân xác vật chất. Tuy nhiên, càng rèn luyện, bạn sẽ càng thấy thêm nhiều sự ô uế trong tâm trí mình. Dù cố gắng kiểm soát lời nói cùng hành động, nhưng bạn vẫn thường xuyên bị áp đảo bởi những ý nghĩ, cảm giác không lành mạnh. Vì vậy, bạn cần phải hiểu được nguồn gốc sâu xa của thực tại để tống khứ mọi ý nghĩ ô uế không lành mạnh trong tâm trí. Panati, chế định, là sự thật bên ngoài. Nó dường như hay có vẻ là như thế, chứ không phải bản chất của nó. Để thấy được sự thật, đích thực, bạn cần phải vén bức màn của sự thật bên ngoài lên và mổ xẻ nó. Đó chính là Vipassana. Trong một đoạn kinh có câu Panati Thapeva Visesena Pasati Ti Vipassana. Panati Thapeva có nghĩa là loại bỏ sự thật bên ngoài. Khi ấy, minh sát Vipassana thấy Pasati được mọi vật theo đúng bản chất, đặc tính thật sự Visesena của chúng. Bằng cách thâm nhập vào bên trong, vẻ ngoài dường như chắc chắn, bạn sẽ đến được với sự thật đích thực của cái được gọi là tôi, của cấu trúc vật chất, cấu trúc tinh thần. Khi nhìn thấu được tâm trí cũng như vật chất, bạn sẽ phát hiện ra được sự thật tối hậu của Niết Bàn là sự vĩnh cửu nằm ngoài tâm trí và vật chất. Sự thực hành thông đạt pháp Pativedana vốn là Vipassana sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu cuối cùng là sự giải thoát viên mãn. Vì vậy cần hiểu rằng việc lắng nghe kinh tứ niệm xứ không phải chỉ để hiểu được pháp. Cho dù kiến thức về lý thuyết có hữu ích đến thế nào đi nữa, bạn cũng phải thực hiện đủ ba bước là học pháp, hành pháp và thông đạt pháp. Ba khía cạnh này tồn tại trong toàn bộ vũ trụ của Panya, tuệ, sự sáng suốt. Trong những khóa thiền 10 ngày, bạn đã được nghe giảng về ba giai đoạn của sự sáng suốt. Sutta Maya Pana, văn tuệ, là cái bạn nghe thấy, đó là trí tuệ của người khác chứ không phải của bạn. Sinta Maya Pana, tư tuệ, là suy luận dựa trên lý trí, sự hiểu biết của bạn về trí tuệ của người khác. Hai yếu tố này chỉ có lợi khi bạn đạt đến cảnh giới của Bhavana Maya Pana, tu tuệ, nghĩa là tự mình nhận thức được sự thật. Sự nhận thức này giúp trí tuệ của bạn phát triển và nó chính là trải nghiệm trực tiếp giúp bạn đạt được mục tiêu cuối cùng. Phật giáo Ấn Độ có sử dụng một số từ ngữ khác để mô tả về ba yếu tố này. Đầu tiên là Sadasaka, thanh đế, nghĩa là sự thật của từ ngữ. Những người cuồng tín cho rằng dù không hiểu gì về kinh văn, mọi người vẫn phải chấp nhận và tin tuyệt đối vào mọi điều trong kinh văn. Khi trực tiếp chứng kiến hay trải nghiệm chúng, họ có thể chấp nhận và tin tuyệt đối, nhưng ở đây họ chỉ được nghe nói về chúng và hình thành mối liên kết với chúng. Đó không phải là sự thật đối với họ. Tiếp theo là Anumana Satra, tỷ lượng đế. Sự hiểu biết lý trí có được từ quá trình suy luận. Khi thấy khói, bạn suy luận ra lửa. Bạn không trực tiếp nhìn thấy ngọn lửa mà chỉ kết luận về nó thông qua làn khói. Cả hai yếu tố này có thể dẫn đến nhầm lẫn mơ hồ. Thứ ba là sự thật mà bạn trực tiếp chứng kiến, trải nghiệm. Pachakasaka, tự chứng đế. Mục tiêu giảng dạy của người đã giác ngộ là khuyến khích bạn có được trải nghiệm trực tiếp này. Tin vào lời của Đức Phật là rất cần thiết, nhưng nếu không tự mình trải nghiệm được toàn bộ sự thật, bạn sẽ không bao giờ được giác ngộ. Nghe và hiểu được kinh Phật là rất hữu ích, nhưng để thoát khỏi bể khổ trầm luân, các tín đồ cần phải trải nghiệm trực tiếp được sự thật trong kinh văn. Đây chính là những gì được giảng dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ. Mỗi lời dạy sẽ truyền cảm hứng và hướng dẫn cho bạn trên con đường tu tập.
Sati, niệm.
Sati có nghĩa là niệm, nhận thức. Đó là sự nhận thức về mọi thực tại của tâm và vật chất trong cấu trúc của thể xác. Chỉ khi có được sự hiểu biết và trí tuệ, niệm mới trở thành Satipatthana, niệm xứ. Thana có nghĩa là được thiết lập. Patthana có nghĩa là được thiết lập đúng cách, được thiết lập theo những cách khác nhau. Pakarena Janati Ti Panya. Panya là trí tuệ. Panati là sự hiểu biết thực tại theo nhiều khía cạnh khác nhau. Sự nhận thức theo một khía cạnh chỉ là sự thật chủ quan, bị bóp méo, xuyên tạc. Bạn phải nhận thức được thực tế một cách đầy đủ trọn vẹn bằng cách quan sát nó từ nhiều khía cạnh khác nhau. Khi ấy, bạn mới có được Pakarena, nhận thức đúng đắn về trí tuệ. Niệm trở thành niệm xứ khi nó liên kết với trí tuệ. Bất cứ khi nào Đức Phật sử dụng từ Sati hay Sato, niệm, Ngài cũng dùng kèm theo từ Sampajano, tỉnh giác như trong bài kinh Atapi Sampajano Satima. Atapi có nghĩa là hăng hái. Niệm chỉ hoàn hảo khi đi cùng với trí tuệ tỉnh giác, với sự hiểu biết về bản chất của thực tại. Đó chính là sự hiểu biết về đặc tính vô thường, tạm thời, anicca, sự sinh và diệt. Vì bản chất của vạn vật là tạm thời, vô thường, nên bản chất của dukkha hay khổ đau cũng thế. Khi thực hành pháp bằng trí tuệ hay sự sáng suốt, bạn sẽ hiểu được khổ đau bằng trải nghiệm của bản thân. Mọi trải nghiệm dễ chịu, tình huống hạnh phúc đều chỉ là tạm thời. Mọi thứ sẽ thay đổi thành cái gì đó khó chịu, bất hạnh. Vì vậy, chúng chẳng là gì khác ngoài khổ đau. quy luật của tự nhiên là thế, nhưng khuynh hướng của tâm trí là gắn bó với trải nghiệm dễ chịu, vì thế khi trải nghiệm này qua đi, bạn sẽ cảm thấy đau khổ. Đây không phải là một triết lý, mà là một sự thật cần được trải nghiệm bằng sự kiểm soát tâm trí. Bằng cách tách rời, phân tích, phân chia, bạn sẽ đạt đến cảnh giới của Bonga, hoại diệt. Bạn sẽ nhận thức về cấu trúc vật chất, rắn chắc, giống như các hạt cơ bản, xuất hiện thoáng qua, rồi biến mất. Tâm trí và tinh thần thể hiện dưới dạng những cảm xúc chắc chắn có cường độ mạnh, tức giận, sợ hãi, say mê, chi phối bạn. Sự kiểm soát sẽ giúp bạn. Với sự sáng suốt, bạn sẽ tách rời, phân chia, phân tích các cảm xúc này cho đến khi chúng chẳng là gì ngoài những gợn sóng nhỏ trong tâm trí. Toàn bộ cấu trúc vật chất tinh thần tưởng chừng như chắc chắn chẳng là gì ngoài những gợn sóng nhỏ xuất hiện rồi nhanh chóng tiêu tan. Khi ấy, thực tế về cái tôi hay cái bản ngã trở nên rõ ràng. Cái tôi hay cái bản ngã chỉ là từ ngữ. Chẳng có cái tôi nào chiếm hữu cấu trúc vật chất, tinh thần hay những hiện tượng vật chất tinh thần. Vật chất và tinh thần không ngừng tương tác, ảnh hưởng lẫn nhau. Cái này trở thành nguyên nhân gây ra sự xuất hiện của cái kia. Kết quả là chúng tạo ra những xu hướng, tư tưởng đối lập, cảm xúc ngầm trong cái mà bạn gọi là tôi. Anatta, vô ngã, sẽ trở nên rõ ràng hơn ở cấp độ trải nghiệm. Anicca, dukkha, anatta, vô thường, khổ đau, vô ngã, không nên được hiểu như một triết lý tôn giáo thông thường. Những đặc tính tam tướng này không chỉ thích hợp với Phật tử. Mọi người, nam hay nữ thuộc bất kỳ chủng tộc hay tôn giáo nào, đều là kết quả của sự tương tác không ngừng giữa tinh thần với vật chất. Sự thiếu hiểu biết, sự gắn bó chặt chẽ với cái tôi ảo sẽ chẳng đem lại gì ngoài đau khổ. Quy luật tự nhiên sẽ trở nên rõ ràng hơn với trí tuệ, với sự sáng suốt. Không có được trí tuệ, sự sáng suốt thì chỉ đơn thuần niệm thôi sẽ chẳng có ích. Vì bạn chỉ nhìn thấy sự thật bên ngoài chứ không hiểu được sự thật nền tảng đích thực. Một cô gái biểu diễn xiếc đi trên dây hiểu rõ từng bước đi của mình. Sự sống và các bộ phận trên cơ thể của cô ta đang nằm trong tình trạng nguy hiểm. Cô ta vẫn chưa được giải thoát khỏi bể khổ vì cô chỉ nhận thức được sự thật bên ngoài chứ không có được sự sáng suốt nội tâm. Niệm không thôi vẫn chưa hoàn hảo, nó cần được kết hợp với tuệ. Sự hiểu biết sáng suốt về vô thường, khổ đau, vô ngã ở cấp độ trải nghiệm trực tiếp. Satipatthana, niệm xứ, là niệm kết hợp với trí tuệ hay sự sáng suốt. Chỉ khi được kết hợp với trí tuệ, niệm mới đóng một vai trò quan trọng trong quá trình thực hành pháp, trải nghiệm sự thật. Đây cũng chính là mục tiêu của kinh Tứ Niệm Xứ. Trong những khóa thiền 10 ngày, bạn sẽ được nghe nói về 5 người bạn sẽ đồng hành với mình trong quá trình thực hành pháp. Sada, tính, Viriya, tấn, Sati, niệm, Samadhi, định hay sự tập trung, Panya, tuệ. Chúng được Đức Phật gọi là những Indriya. Indra có nghĩa là người cai trị, vua. Indra là tên của đấng thống trị cõi trời. Các giác quan cũng là một dạng indriya, mắt, mũi, lưỡi, tai, da thịt. Chúng được gọi như thế vì chúng giữ quyền làm chủ và chế ngự ta. Năm người bạn hay năm khả năng mà ta kiểm soát là một dạng khác của indriya, và niệm là một trong số ấy. Những indriya này còn được gọi là sức mạnh bala. Đối với người hành thiền, năm khả năng này là những sức mạnh cực kỳ quan trọng và niệm là một trong số chúng. Niệm là một yếu tố rất quan trọng của sự giác ngộ. Bảy chi phần thất giác chi của giác ngộ đều bắt đầu với niệm. Bạn sẽ nhận biết về chúng cho đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng. Tuy nhiên, Niệm chỉ quan trọng và có hiệu quả khi được sử dụng thích hợp như Đức Phật từng giải thích khi giảng về kinh Tứ Niệm Xứ.
Pariyatti, kiến thức lý thuyết, học pháp.
Ngày nay chúng ta sẽ bắt đầu đọc kinh này. Kiến thức được cung cấp hôm nay sẽ giúp bạn hiểu rằng sự thực hành là quan trọng nhất. Việc đọc hay nghe kinh văn không thôi cũng có thể nguy hiểm đến mức có khả năng ảnh hưởng đến cả cuộc đời bạn. Bạn cần phải hiểu rằng mục đích trọng tâm của phương pháp thiền Vipassana là duy trì cho sự sáng suốt được phát triển, tích lũy bằng trải nghiệm từng bước một. Khi bạn tách rời, phân tích mổ xẻ mọi vấn đề để đi từ sự thật hời hợt bên ngoài vào sự thật nền tảng đích thực. Một trong nhiều nguyên nhân khiến phương pháp thiền Vipassana bị thất truyền sau thời của Đức Phật là gì? Lý thuyết và kinh văn được gán cho tầm quan trọng tuyệt đối. Người ta hài lòng thỏa mãn với việc tụng kinh hoặc ghi nhớ toàn bộ Tam Tạng Kinh, những lời dạy của Đức Phật và tự cho rằng mục đích sống của họ đã được hoàn thành. Sau đó, họ bắt đầu thảo luận tranh cãi về ý nghĩa của từng lời kinh. Sự mơ hồ xuất hiện, không có sự thực hành, người ta không thể có được nhận thức đúng đắn về kinh văn. Lời nói của người giác ngộ là lời của sự trải nghiệm, hướng dẫn người khác tự mình trải nghiệm sự thật. Không thực hành sẽ tạo ra một trở ngại lớn, vì vậy ta dùng lời của Đức Phật để hiểu được rằng Ngài muốn ta thực hành như thế nào. Chúng hướng dẫn truyền cảm hứng cho ta, nhưng chỉ có sự thực hành mới thực sự có hiệu quả. Đương nhiên chúng ta không được xem nhẹ, coi thường lý thuyết. Làm sao một người có thể thực hành những điều Đức Phật dạy khi xem nhẹ lời nói của Ngài? Tuy nhiên sự thực hành chứ không phải lý thuyết suông mới là mục tiêu chính trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta biết ơn các tăng già đã gìn giữ sự nguyên vẹn thuần khiết của kinh văn, cùng những người đã góp phần bảo tồn duy trì phương pháp thiền Vipassana. Nếu không, phương pháp thiền này đã biến mất từ lâu. Nhờ đó mà ngày nay ta vẫn còn có cơ hội học hỏi phương pháp thiền này nguyên vẹn như lúc ban đầu của nó. Ta cũng biết ơn người đã gìn giữ các lời giảng dạy của Đức Phật dù họ có thực hành hay không từ thế hệ này sang thế hệ khác trong suốt 25 thế kỷ. Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh việc thuyết pháp của Đức Phật, liệu đây có phải là lời Đức Phật hay không? Các bằng chứng được bảo tồn nhờ vào những cao tăng cảm thấy mình có trách nhiệm gìn giữ nguyên vẹn lời Đức Phật, vì thế họ được gọi là Dhammapadagarika, người giữ kho tàng giáo Pháp hay người lưu giữ lời của Đức Phật. Ta có thể so sánh lời dạy của Đức Phật với kết quả đạt được từ việc thực hành phương pháp thiền Vipassana. Ta cần có được sự kết hợp giữa lý thuyết với thực hành. Lý thuyết giúp ta tin chắc rằng mình thực hành đúng, theo như mong muốn của Đức Phật. Bây giờ, ta sẽ học Kinh Tứ Niệm Xứ. Nếu ai đó muốn học toàn bộ Tipitaka, Tam Tạng Kinh, điều đó rất tuyệt vời. Mỗi lời dạy của Đức Phật đều là tiên dược, hướng dẫn truyền cảm hứng cho ta. Tuy nhiên, việc này không cần thiết. Sự hiểu biết đúng đắn về một vài đoạn kinh thôi cũng đủ tốt. Đức Phật từng nói rằng chỉ cần hiểu đúng hai câu kinh thôi cũng đủ để đạt được mục tiêu cuối cùng. Nghĩa gốc của từ Pariyatti hay Pariyapti trong tiếng Phạn và Hindi là đủ. Đối với một số người thì rất nhiều lời giảng dạy mới được gọi là đủ. Những lời dạy của Đức Phật mà bạn được nghe vào buổi chiều trong khóa thiền này là lý thuyết. Lý thuyết giúp bạn biết mình cần thực hành như thế nào cho đúng. Nhờ đó, bạn có được sự tự tin với từng giai đoạn thực hành của mình. Bạn có thể học một vài đoạn kinh để giúp mình có được sự hiểu biết đúng đắn, nhưng đó không phải là mục đích chính ở đây. Nếu không, nơi này sẽ trở thành trung tâm lý thuyết, chỉ giảng dạy về kinh văn để tụng tranh luận khuyến khích các niềm tin mù quáng. Đây là lời cảnh báo cho hôm nay cũng như trong tương lai. Việc giảng dạy và thực hành phương pháp thiền Vipassana luôn là hoạt động chính của mọi trung tâm Phật giáo, vì bạn chỉ đạt được mục tiêu cuối cùng khi biết thực hành đúng cách. Từ ngày mai, chúng ta sẽ đọc bản kinh để hiểu đúng đắn về khía cạnh thực hành. Ta đang đi đúng đường. Con đường đưa ta đến thẳng với mục tiêu cuối cùng, không lãng phí thời gian vào những vấn đề tầm phào. Việc thực hành vẫn như cũ. Bây giờ, bạn thực hành Anapana, nghĩa là quan sát thực tế của hơi thở. Đây là niệm. Hơi thở là bản chất của một sinh vật sống, đó là thực tế chứ không phải vì một cuốn sách, sư phụ hay Đức Phật nói thế. Bạn đang quan sát nó đi vào và đi ra khỏi cơ thể mình. Bạn không điều hòa nó, mà chỉ quan sát nó. Dần dần, tâm trí bạn sẽ trở nên tập trung. Hơi thở sẽ trở nên nhẹ hơn, ngắn hơn. Sau đó, nó sẽ quay trở lại lúc ban đầu. Có lúc, hơi thở dường như dừng lại. Một lần nữa hơi thở mạnh xuất hiện vì cần thiết cho cơ thể và bạn vẫn chỉ quan sát nó. Một lần nữa nó trở nên nhẹ hơn, ngắn hơn, quay trở lại lúc ban đầu, ngưng lại. Bạn không làm gì cả, dù đó là hơi thở dài hay ngắn. Bạn chỉ quan sát mà thôi. Đương nhiên, có lúc bạn không thể cảm nhận được hơi thở thoáng qua. Khi ấy, bạn sẽ có một vài nhịp thở cố ý chỉ để cảm nhận lại được hơi thở tự nhiên của mình. Khóa thực hành này chỉ kéo dài 8 ngày, vì thế ta có rất ít thời gian. Hãy sử dụng nó một cách nghiêm túc. Ở đây, bạn có một lợi thế tuyệt vời, vì những người mới tu tập không hiểu được giá trị của sự tu tập nghiêm túc và tĩnh lặng, hoặc khiến người khác bị phân tâm, sẽ không được phép tham gia chương trình. Là một người có kinh nghiệm từng tham gia ít nhất một vài khóa thiền, bạn hiểu được bản chất của sự khổ luyện và ý thức được rằng sự thực hành liên tục chính là bí quyết thành công. Nếu quá trình tu tập của bạn thường xuyên bị gián đoạn vì sự lười biếng, thiếu tập trung, phân tâm, bạn không thể đạt được mục tiêu cuối cùng. Tất nhiên cũng có lúc tâm trí mông lung lan man, nhưng bạn phải tập trung trở lại. Bạn phải không ngừng nỗ lực, thậm chí những lúc nghỉ kể cả buổi tối cũng là thời gian để bạn thực hành nghiêm túc, để thiền, để quán sát. Niệm phải được thiết lập, đây chính là Satipatthana, niệm xứ. Bằng sự quan sát thực tế của hơi thở, bạn nhận thức được bản chất của sự thở. Đi đứng, ngồi nằm, ăn uống, ngày cũng như đêm, ngoại trừ lúc ngủ say, bạn luôn nhận thức được hơi thở tự nhiên của mình. Nhận thức được củng cố, sau đó, trong phương pháp thiền Vipassana, bạn sẽ nhận thức được sự sinh và diệt hay tính vô thường của vạn vật. Tất cả mọi nguyên tắc đều rất quan trọng. Một khóa thiền không có những học viên mới hay sự phân tâm khi tất cả mọi người đều thực hành nghiêm túc là rất hiếm. Hãy tận dụng tối đa cơ hội này để củng cố nhận thức với sự sáng suốt, để đến gần hơn với mục tiêu cuối cùng. Hãy tận dụng tốt nhất kỹ thuật tuyệt vời này. Hãy tận dụng tối đa pháp Dharma để giải thoát khỏi sự chi phối, kiểm soát của ham muốn, tức giận, ngu dốt. Chúc các bạn tận hưởng được sự thanh thản, yên bình, niềm hạnh phúc đích thực. Cầu mong tất cả chúng sinh được an lạc.